Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 154. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Nhà Phật nói nhân quả. Những người lãnh đạo chủ trì phát sóng truyền hình vệ tinh này, họ tin nhân quả. Gieo nhân thiện nhất định được quả thiện. Họ quan hệ tiếp nhận. Đương nhiên cách ghi hình này của chúng ta vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn mà họ yêu cầu. Cho nên chúng ta trở về, chúng ta còn phải đổi mới thiết bị của chúng ta. Hy vọng ghi hình của chúng ta có thể đạt đến tiêu chuẩn của họ. Hy vọng nước Mỹ dẫn đầu trước tiên. Sau đó quốc gia, khu vực khác, tất cả đài truyền hình, vệ tinh, truyền hình, truyền tin quần chúng cùng mạng Internet có thể phổ biến, phát sóng nền giáo dục tích cực. Tôi nghĩ như vậy mới có thể thu được một ít hiệu quả. Truyền hình không có tội, nó là công cụ, là giống như thân thể của chúng ta. Thân thể là công cụ, chúng ta phải cố gắng dùng nó, dùng nó để tích lũy công đức, dùng nó để vượt qua luân hồi, thoát khỏi mười pháp giới, thành Phật làm tổ. Bạn phải khéo dùng nó, biết dùng nó. Người không biết dùng, dùng nó tạo nghiệp, dùng nó tương lai đọa địa ngục, đọa ngạ quỷ, thành súc sanh. Đây chính là bạn đã dùng sai thân thể. Lão cư sĩ Hoàng ở trong chú giải trích dẫn một đoạn ở trong Vãng Sinh Luận để nói: ở trong Vãng Sinh Luận nói xa lìa ngã tâm, tham đắm tự thân. Đây là một câu. Cái ngã tâm này là vọng tâm, chính là chúng ta hiện nay nói tâm tự tư tự lợi. Đây là sai lầm, cần phải nên xa lìa, cần phải nên xả bỏ, phải giác ngộ. Giác ngộ là gì? Thân là công cụ. Là công cụ sinh tồn của chúng ta, là công cụ tạo tác của chúng ta. Ta phải lợi dụng cái công cụ này để sống đời sống bình thường. Cư sĩ Hứa Triết ở đây biểu diễn cho chúng ta thấy, bà là người sống đời sống bình thường. Quy tắc sống của Bồ Tát là 6 Ba La Mật,
6 Ba La Mật.
Bà thấy đều làm được rồi.
Bố thí Ba La Mật. Bố thí là vì tất cả chúng sanh phục vụ, và cả đời vì người già phục vụ, vì người bệnh phục vụ, vì tất cả chúng sanh khổ nạn phục vụ. Ở trong phục vụ bao gồm ba loại bố thí. Bố thí tài, các bạn thấy bà không có tiền, bà một xu cũng không có, bà dùng nội tài bố thí. Nội tài là sức lao động, chúng ta ngày nay gọi là làm việc nghĩa. Đây là thuộc về nội tài. Nội tài đáng quý hơn ngoại tài. Được phước báo lớn hơn. Dùng bố thí pháp. Bố thí pháp ở trong kinh Phật nói là vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn. Bà làm được rồi, làm ra cho bạn thấy, người nhìn thấy sanh tâm giác ngộ, sanh tâm ngưỡng mộ, sanh tâm học tập theo bà. Đây là bố thí pháp. Bố thí vô úy, bà có thể khiến người khổ nạn, người bị bệnh có được sự chăm sóc của bà, có được sự an ủi của bà. Cho nên tôi nói bà là người phú quý thật sự trên thế gian. Sao gọi là phú? Là những nhu cầu đời sống thường ngày không bị thiếu thốn, đó chính là phú. Không cần phải nhiều. Bà mỗi ngày sống không thiếu thốn, đây chính là phú. Sao gọi là quý? Không phải bà có địa vị, mà là được đại chúng, xã hội khắp nơi tôn kính. Đây chính là quý. Phú quý chân thật. Ở trong Phật Pháp nói phú quý, Đại Đức xưa thường nói, không đọc Hoa Nghiêm thì không biết phú quý của nhà Phật. Có một số người hiểu sai câu nói này, luôn rơi vào trong vọng tưởng phân biệt, nhất định là Phật phải ở trên rất cao. Đây là chỗ tôn quý của Phật. Phật giàu có, thử xem thế giới Hoa Tạng, thế giới Cực Lạc, kiểu hưởng thụ vật chất đó, muốn gì có nấy, nên đều muốn lên trên đó cả. Cái này là hiểu lệch ý nghĩa rồi, hiểu sai rồi. Ý nghĩa chân thật là giống loại cách thức sống này của cụ Hứa Triết. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, là trải qua đời sống phú quý chân thật. Đời sống vật chất của Ngài là ba y một bát. Ngày ăn một bữa, tối ngủ gốc cây. Đây là đại phú. Xả thân, xả mình. Dạy học nghĩa vụ. Cho nên tôi gọi Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà lao động nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa được tất cả người đương thời hậu thế tôn kính. Đây là đại quý. Không phải đế vương, thừa tướng, hào phú thế gian có thể sánh bằng. Những người đó không thể sánh bằng. Đây là phú quý chân thật. Làm sao có thể được phú quý thật sự như vậy? Khéo dùng công cụ. Chúng ta ngày nay không khéo dùng, lãng phí cái công cụ này. Chúng tôi mỗi ngày ở đây giảng kinh vì mọi người giải thích. Người tin rất ít. Người thật sự có thể nghe hiểu, tin được không nhiều. Đây cũng là các đồng tu Singapore có phước. Đã xuất hiện điều gì vậy? Đã xuất hiện một chứng minh. Nên một biểu diễn một chút cho chúng ta xem thử. Tam chuyển pháp luân tác chứng chuyển, bà đến làm chứng minh. Hôm nay ở chỗ này vẫn không thuận tiện lắm. Tại sao vậy? Không có bảo bà biểu diễn mấy động tác dẻo khớp cho chúng ta xem thử. Bà mới biết thể lực của bà tốt cỡ nào. Cái thế lực đó của bà khi chúng ta thấy giống người mới 30-40 tuổi thôi. Đời sống đơn giản như vậy. Phú quý thật sự của nhà Phật chúng ta không phải nhìn thấy ở trong kinh, mà nhìn thấy rành rành trước mắt. Ai có thể sánh với bà? Thế gian người hơi có chút phú quý đi ra ngoài đều phải có vệ sĩ. Bạn thấy khổ biết bao. Một mình không dám ra đường sợ người ta giết họ. Người chân thật phú quý đi ra đường không cần vệ sĩ. Tùy theo ý muốn, họ đi đâu cũng được. Cho nên bất tham kế tự thân, khéo dùng công cụ, có lợi ích thù thắng như vậy. Bạn thử xem bố thí ba la mật viên mãn và được quả báo. Bố thí tài thì đời sống vật chất không thiếu thốn. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Đầu óc này của bạn phản ứng rất nhanh. Rất nhiều người trẻ tuổi không bằng bà. Khỏe mạnh trường thọ là bố thí vô quý. Ba loại thí này, ba loại quả báo, các bạn đều nhìn thấy. Tiền giới chính là tuân thủ luật. Ở trong đời sống thường ngày của mình có trật tự, gọn gàng, ngăn nắp. Chúng tôi đến nhà bà để tham quan. Tuy bà một mình ở trong một cái phòng, cái phòng không lớn, dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, đơn giản mộc mạc. Ở trong nhà nhiều nhất là sách vở. Chúng tôi thấy bà có mấy cái giá sách, sách sắp xếp ở đó rất chỉnh tề, ưa thích đọc sách. Các bạn vừa mới nghe bà tự mình nói, có khi xem sách, đọc thấy sách ưa thích thì quên cả ngủ. 2-3 giờ sáng vẫn còn xem sách, quên cả ngủ. Bà ngủ cũng ít, ăn cũng ít, tinh thần dồi dào, tràn đầy thể lực. Câu đầu tiên trong Vãng Sanh Luận: xa lìa ngã tâm, tham luyến tự thân, và làm được rồi. Cho nên nhẫn nhục và có tâm nhẫn nại và không giận dữ và rất thông minh, có trí tuệ, và biết giận dữ là tự hại mình, hại người. Hại người sao cũng được, hại mình, tự mình có biết hại chính mình hay không? Cho nên bạn một lần nổi giận, cho dù cơn giận này chỉ có một phút, thì ba ngày mới có thể hồi phục. Bạn mới biết tổn hại đối với sinh lý của mình lớn cỡ nào. Hàng ngày giận dữ thì ngày ngày đương nhiên đoạn mạng, là đạo lý nhất định. Từ đó cho thấy nổi giận là tự sát. Cái này phải biết. Họ không phải đang dưỡng sinh, họ là đang tự sát. Tâm địa tràn đầy tình thương, cả đời chưa hề ghét bỏ bất kỳ người nào, cũng không chưa hề ghét bỏ bất kỳ sự việc gì. Nhẫn nhục ba la mật và viên mãn rồi. Tinh tấn ba la mật, bạn nhìn thấy 101 tuổi rồi còn muốn xây gì dưỡng lão. Bà cả đời đã xây dựng mười mấy cái viện dưỡng lão rồi, hiện tại vẫn muốn xây viện dưỡng lão. Đem viện dưỡng lão xây dựng thành mô hình gia đình, để người già sống ở trong đây là giống như đang ở nhà mình vậy. Đây là tinh tấn ba la mật. Thiền định theo đuổi mục đích, phương hướng đi của cả đời bà hoàn toàn không bị bất kỳ sóng gió nào của xã hội làm dao động. Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, người khác tán thán cũng tốt, phỉ báng cũng tốt, như như bất động. Đúng như trong Kinh Kim Cang đã nói, không dính nơi tướng, như như bất động, và làm được rồi. Bát Nhã Ba La Mật, bà có trí tuệ. Tất cả các pháp thế xuất thế gian, bà biết rất rõ, rất minh bạch. Bà xem sách biết lấy bỏ, giao thiệp với người cũng là như vậy. Chỉ thấy cái thiện của người, không thấy lỗi người. Ở trong Đàn Kinh đã nói, nếu người thật tu đạo không thấy lỗi thế gian, câu nói này bà cũng làm được rồi. Tâm địa bà thanh tịnh, từ bi, tràn đầy trí tuệ. Ở trong tâm không có tam độc, tham sân si, vì vậy không dễ dàng bị bệnh. Con người sở dĩ bị bệnh chính là tự tư tự lợi, tham sân si mạng. Trong có mầm độc thì ngoài rất dễ dàng cảm nhiễm, chính là cái đạo lý này. Vãng Sanh Luận câu thứ hai nói: xa lìa tâm chúng sanh bất an. Câu nói này thực tế mà nói vô cùng quan trọng. Là ý gì vậy? Tất cả chúng sanh vì ngã mà bất an. Loại tâm hạnh này phải diễn ly. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, nếu như là tiêu cực thì sẽ tạo nên tổn hại xã hội. Là những gì vậy? Phàm là tự tư tự lợi, phàm là ham muốn danh vọng lợi dưỡng, chắc chắn tổn hại người khác. Cho nên xã hội ngày nay, chúng tôi đã đi qua rất nhiều khu vực, nhất là thân phận của chúng tôi, dễ dàng tiếp xúc với những nhân vật ở trong tất cả các tầng lớp xã hội. Chúng tôi hiểu rõ, bất luận là nhân vật ở trong tầng lớp nào, bất kể là nam nữ già trẻ, bất luận là ngành nghề nào, đều không có cảm giác an toàn. Chúng ta đọc câu này của giảng sanh luận, cái cảm xúc này hiện ra sâu sắc hơn người xưa. Xã hội vào thời xưa, mọi người có cảm giác an toàn. Đời sống an nhàn. Ngày nay trên toàn thế giới đã không tìm thấy nữa. Đây là điều đáng buồn cho thế hệ này của chúng ta. Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta tâm thái như vậy, chúng ta phải buông bỏ, phải xa lìa. Hay nói cách khác, xoay trở lại là Phật dạy chúng ta phải bồi dưỡng tâm từ bi. Nhà Phật thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Từ bi và phương tiện chính là khiến tất cả chúng sanh thân tâm an ổn. Chúng ta phải biết cái đạo lý này. Người xuất gia hàng ngày niệm Phật, nghe kinh, tham thiền, nhưng mà cảnh giới hiện tiền thì hoàn toàn không dùng được. Những điển hình này quá nhiều, quá nhiều rồi. Tôi lần này ở Mỹ lại gặp được đồng tu đến nói với tôi, con cái không nghe lời, học trò không nghe lời, học trò không nghe lời thầy cô, con cái không nghe lời cha mẹ, hành vi làm loạn nhiều không kể xiết. Đến nêu ra, đến hỏi tôi, tôi nói với họ, con cái của các bạn không có sai. Tôi nói với một số thầy cô, học trò của các bạn không sai. Ai sai vậy? Bản thân các bạn sai rồi. Họ nghe xong rất ngỡ ngàng. Tôi phân tích cho họ nghe Phật ở trong kinh dạy chúng ta giảng kinh thuyết pháp. Nguyên tắc quan trọng nhất là khế cơ, khế lý. Cơ là gì vậy? Cơ là tình trạng thực tế của xã hội hiện đại. Chúng ta phải hiểu rõ. Đây gọi là khế cơ. Xã hội hiện nay là xã hội gì? Bạn cho rằng bản thân bạn là cha mẹ, xem trẻ nhỏ của bạn là con cái, dùng quyền cha mẹ để dạy con cái là bạn sai rồi. Xã hội ngày nay không có quan hệ cha con, không có quan hệ thầy trò. Ai nghe lời bạn? Cho nên giáo dục luân lý không còn nữa. Con cái của bạn không nghe lời bạn, bạn có thể nghe lời cha bạn không? Là giống nhau cả, bạn cũng không nghe lời họ mà. Làm thế nào chung sống tốt như những học trò con cái này? Tôi dạy họ xem như bạn bè, thấy xem là bạn bè. Ngay cả vợ chồng cũng là bạn, cha con là bạn bè, anh em là bạn bè, thầy trò cũng là bạn bè. Bạn phải cư xử với họ giống như bạn bè, tỏ ra lịch sự. Làm việc gì cũng cần trao đổi ý kiến. Thế là bạn chung sống tốt ngay. Sở dĩ bạn không nhận thức được tình trạng xã hội, bạn không hiểu rõ căn cơ chúng sanh. Người xuất gia đến chỗ bạn giảng kinh thuyết pháp, tôi là pháp sư thăng tòa, không được. Là bạn bè, mọi người là bình đẳng. Nói sao mới dễ thương lượng? Chung sống thật lịch sự sẽ không có gì xảy ra. Họ có lỗi lầm, không được lên lớp khuyên bảo và khích lệ. Họ nghe bạn khuyên rất tốt, không nghe bạn khuyên cũng rất tốt. Nghe bạn khuyên tiếp nhận là tình nghĩa, không nghe khuyên là bổn phận của họ. Chúng ta dùng cái tâm thái này để đối diện với hiện thực thì phiền não gì cũng không còn nữa. Tôi chỉ cho họ cái bài này. Ông chủ với nhân viên là bạn bè, tất cả đối xử nhau như bạn bè thì mới có thể chân thật làm được chung sống hòa mục, đối xử bình đẳng. Nếu bạn bảo bạn cao hơn người khác, họ còn cao hơn bạn. Các bạn hai người so với nhau, người này cao hơn người kia. Ở trong nhà nho Phật pháp chỉ dạy chúng ta rất nhiều nguyên lý, nguyên tắc, là những điều tốt. Chúng ta nên thể hội thật sâu, cố gắng mà học tập. Nhà nho nói lễ, tinh thần của lễ là hạ mình mà tôn người, tôn trọng người khác nhiều hơn bản thân chính mình thấp kém. Xã hội đã đi đến cái mức này là giống như dòng sông, đê phòng hộ đã bị đổ dở rồi, nước đã lan tràn rồi. Quyết không thể dùng phương pháp luân lý bình thường để đối xử với chúng sanh. Thời kỳ bất thường phải có nhãn quan phi thường, cách thức phi thường. Khiến tất cả chúng sanh thân tâm được an ổn. Câu thứ ba sau cùng, diễn ly, cúng dường, cung kính tự thân tâm. Điều này vô cùng quan trọng, ngăn trừ tâm tham của chính chúng ta. Tuyệt đối không mong cầu người khác cung kính chúng ta, tuyệt đối không mong cầu người khác cúng dường chúng ta. rất vô cùng quan trọng. Đoạn lời nói này ý nghĩa vẫn chưa giảng xong, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.